Từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về đề tài, chỉ có ánh sáng của Thiên Chúa mới có thể thắng vượt bóng tối của chiến tranh và tham lam. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Luanda, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Phi Châu. Hôm Chủ nhật 22 tháng 3 vừa qua, vào cuối thánh lễ cử hành tại thủ đô Luanda, Angola, trước khi lên đường trở về Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Phi Châu. Trước một đám đông lên đến khoảng 1 triệu người đứng hàng giờ, dưới cái nóng oi bức của Phi Châu, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho hòa giải quốc gia tại Angola sau cuộc nội chiến kéo dài 27 năm. Từ Angola, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến vùng Đại Hồ, hiện đang bị xâu xé bởi vô số những phong trào nổi loạn. Ngài kêu gọi hoán cải và chấm dứt cuộc xung đột. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Benedicto mời gọi mọi người trên thế giới hãy hiệp ý với Ngài để hướng về Phi Châu, lục địa vĩ đại, giàu hy vọng nhưng vẫn còn khao khát công lý, hòa bình và phát triển toàn diện này. Trước đó trong thánh lễ, Ngài đã kêu gọi người dân Angola và Phi Châu tha thứ và hòa giải với nhau. Trong phần mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ sự đau buồn của Ngài trước cái chết của hai thiếu nữ tại Luanda bị giết chết trong cuộc chen lấn và xô đẩy nhau trước cuộc gặp gỡ với giới trẻ Công giáo hôm thứ Bảy ngày 21 tháng 3 vừa qua. Cũng kinh Luanda, Đức Thánh Cha thúc đẩy các nước giám mục Angola chiến đấu chống lại chủ nghĩa duy tương đối bằng cách thăng tiến một đức tin trưởng thành. Trong cuộc gặp gỡ với các đức giám mục Angola và Sao Tome tại tòa sứ thần tối thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha đã ca ngợi hoạt động tông đồ của các vị trong những điều kiện khó khăn trong thời chiến tranh và trong giai đoạn hiện tại. Đứng trước trào lưu duy tương đối ngày càng lan rộng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng chỉ có con Thiên Chúa mới là con người thật, chỉ có Ngài mới là thước đo của chủ nghĩa nhân bản đích thực. Theo Đức Thánh Cha, một người tín hữu Kitô có đức tin trưởng thành không phải là người dễ bị lung lạc trước làn sóng thời trang và những điều mới mẻ, nhưng là người luôn sống kết hiệp thân tình với Chúa Kitô. Chỉ có sự kết hiệp ấy mới làm phát sinh điều tốt đẹp và mang lại cho chúng ta tiêu chuẩn để phân biệt chân lý và điều sai lầm. Đặc biệt, Đức Thánh Cha kêu gọi các đức giám mục Angola và Sao Tome hãy quan tâm đến những khó khăn và đe dọa mà các gia đình đang phải đương đầu. Nhiều gia đình đang bị lung lay trước khuynh hướng muốn đặt lại vấn đề về bản chất và sứ mệnh đặc biệt của gia đình được xây dựng trên hôn phối. Tin Santiago, Chile. Đức Hồng Y George Medina Esteves, người đã từng đứng đầu bộ phụng tự và kỷ luật các bí tích, khẳng định rằng bên vực sự sống là một quyền không bao giờ thay đổi của giáo hội. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Agricultura tại thủ đô Santiago, Chile hồi tuần qua, Đức Hồng Y, cựu bộ trưởng bộ phụng tự và kỷ luật các bí tích, giải thích rằng giáo hội không thể thay đổi lập trường của mình về hành động phá thai, bởi vì đây là vấn đề sinh tử của một người vô tội. Đức Hồng Y Esteves nói như sau. Bất cứ hình thức phá thai nào cũng là điều không thể chấp nhận được. Giáo hội không bao giờ thay đổi lập trường của mình. Phá thai là sát hại một người vô tội. Các đức giám mục chúng tôi đang bên vực lập trường mà giáo hội đã có từ 20 thế kỷ qua. Cũng trong bài phát biểu trên đài phát thanh, Đức Hồng Y Esteves khẳng định rằng một chính trị gia tự xưng là Công giáo không thể bỏ phiếu ủng hộ phá thai. Vì hồng y này ám chỉ đến những lời tuyên bố mới đây của cựu Tổng thống Eduardo Frei, hiện đang là Thượng nghị sĩ Quốc hội. Ông Frei tuyên bố ủng hộ việc hợp pháp hóa hành động phá thai như một phương thức chữa bệnh. Tin Cambridge, Hoa Kỳ. Một nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ, biểu đồng tình về lời tuyên bố của Đức Thánh Cha liên quan đến việc sử dụng bao cao su tại Phi Châu. Tưởng cũng nên nhắc lại lời tuyên bố mà Đức Thánh Cha đã đưa ra trên chuyến bay từ Roma đến Yaoundé, Cameroon, hôm thứ Ba, 17 tháng 3 vừa qua, đã tạo ra một làn sóng chống đối mãnh liệt trên các cơ quan truyền thông, các tổ chức viện trợ quốc tế và nơi một số viên chức chính phủ trên thế giới. Đã có trên 4.000 bài viết về lời tuyên bố của Đức Thánh Cha. Nhiều người xem Ngài như một mối đe dọa cho nền y tế công cộng và yêu cầu giáo hội phải đi vào thế kỷ 21. Nhưng mới đây, nhiều khoa học gia tiếng tăm chuyên nghiên cứu về việc phòng chống dịch bệnh SIDA đã lên tiếng bên vực Đức Thánh Cha. Các nhà khoa học này nói rằng Đức Thánh Cha đã hoàn toàn đúng khi nói rằng phân phát bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA không phải là giải pháp cho vấn đề, mà còn làm cho vấn đề thêm trầm trọng hơn mà thôi. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo CNA, giáo sư Edward Green giải thích rằng, trên lý thuyết, việc sử dụng bao cao su có thể có hiệu quả, nhưng nó cũng có thể làm cho vấn đề tại Phi Châu thêm trầm trọng hơn. Tiến sĩ Green là một nhà nghiên cứu lão thành về việc phòng ngừa bệnh SIDA. Theo ông, khoa học đang chứng minh rằng các cơ quan truyền thông hoàn toàn sai lầm về vấn đề này. Ông nói như sau. Trên nguyên tắc, bao cao su phải có hiệu quả, và cũng trên nguyên tắc, sử dụng bao cao su lẽ ra cũng phải tốt hơn là không sử dụng nó. Nhưng đây chỉ là lý thuyết. Những người quảng bá cho việc sử dụng bao cao su than phiền rằng, vì thiếu giáo dục về việc sử dụng bao cao su, cho nên dịch bệnh SIDA mới lan rộng tại Phi Châu. Giáo sư Green hoàn toàn bác bỏ luận cứ này. Sau 25 năm cổ võ cho việc sử dụng bao cao su với mục đích kế hoạch hóa gia đình tại Phi Châu, ông Green nói rằng, bất cứ ai hoạt động trong chương trình kế hoạch hóa gia đình cũng đều biết rằng, để khuyến khích tránh thai thì người ta phải nói rằng người phụ nữ sẽ chết nếu không khuyến khích sử dụng bao cao su. Giáo sư Green cho biết, mặc dù giới khoa học gia cho rằng bao cao su hạ giảm tỷ lệ nhiễm siêu vi HIV, nhưng sau nhiều cuộc nghiên cứu, các chuyên gia nhận thấy điều ngược lại. Ông nói, chúng tôi không thể thấy có sự liên kết giữa việc sử dụng bao cao su nhiều hơn và việc hạ giảm tỷ lệ nhiễm siêu vi HIV. Tin Paris. Tòa Thánh phản đối việc giải thích sai về lời tuyên bố của Đức Thánh Cha liên quan đến việc phá thai. Trong một bài diễn văn đọc tại Cameroon, khi đề cập đến những kỳ thị mà người phụ nữ phải gánh chịu, Đức Thánh Cha nói như sau. Tôi cũng phải ghi nhận một vấn đề trầm trọng khác đáng quan ngại, là có những chính sách với ảo tưởng thăng tiến tòa nhà xã hội lại đe dọa chính nền móng của tòa nhà ấy. Còn gì mỉa mai bằng, có những người cổ võ việc phá thai và xem hành động này như một việc chăm sóc sức khỏe cho các bà mẹ. Còn gì đáng than phiền hơn luận điệu của những người cho rằng hủy hoại sự sống là một vấn đề bảo vệ sức khỏe trong việc sinh sản. Nhiều người cho rằng Đức Thánh Cha ủng hộ việc phá thai như một phương thức chữa bệnh. Trích dẫn lời trên đây của Đức Thánh Cha, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, khẳng định rằng, Đức Thánh Cha không hề nói đến việc phá thai như một phương thức chữa bệnh. Theo cha Lombardi, Đức Thánh Cha cũng than phiền về ý niệm bảo vệ sức khỏe trong việc sinh sản, thường được các tổ chức quốc tế sử dụng để biện minh cho việc phá thai như là một phương thế để kiểm soát việc sinh sản. Linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh cũng nhắc lại ý niệm về phá thai gián tiếp. Theo luân lý công giáo, người ta nói đến việc phá thai gián tiếp khi mạng sống của người mẹ bị đe dọa. Đó là trường hợp người mẹ mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng, và việc sinh nở có thể có những hậu quả khiến không thể săn sóc sức khỏe cho người mẹ được. Trong trường hợp này, mục đích chính mà người ta nhắm đến là bảo vệ sức khỏe của người mẹ. Cha Lombardi nói rằng, giáo hội chấp nhận trường hợp này. Cái chết của thai nhi không phải là mục đích, mà chỉ là hậu quả của việc chữa bệnh cho người mẹ. Tin Colombo. Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka ăn chay cho tự do tôn giáo. Hội đồng giám mục Sri Lanka công bố ngày mùng 10 tháng 4 tới, tức ngày thứ sáu tuần thánh, sẽ là ngày ăn chay, kiêng thịt và cầu nguyện vì tự do tôn giáo. Được biết, Quốc hội Sri Lanka sẽ biểu quyết để thông qua luật cấm cải đạo do các sư sãi Phật giáo đề nghị. Trong thư chung gửi toàn thể dân chúa, các đức giám mục Sri Lanka kêu gọi các linh mục, tu sĩ và giáo dân hãy liên kết với nhau trong giai đoạn khó khăn của lịch sử đất nước. Các ngài cầu xin Chúa can thiệp để mang lại sự hài hòa, xuyên qua hòa giải giữa mọi người công dân và tránh cho đất nước một cuộc xung đột khác có thể diễn ra giữa các tín đồ các tôn giáo nếu luật cấm cải đạo được thông qua. Các đức giám mục nhấn mạnh rằng, số tiền quyên được trong ngày ăn chay và cầu nguyện cho tự do tôn giáo sẽ được sử dụng để giúp đỡ cho người dân đang bị kẹt tại vùng giao chiến giữa quân đội chính phủ và các phiến quân mãnh hổ Tamil ở miền Bắc Sri Lanka. Tin Roma. Một vị giám mục Ấn Độ được Đức Thánh Cha ủy thác cho việc biên soạn các bài suy niệm trong buổi gẫm đàn thánh giá vào tối thứ sáu tuần thánh sắp tới. Đức cha Thomas Menam Parampin, tổng giám mục Guwahati, bang Assam, Ấn Độ, đã được Đức Thánh Cha ủy thác cho việc soạn thảo các bài suy niệm trong buổi gẫm đàn thánh giá tại hí trường cổ Coliseo vào tối thứ sáu tuần thánh, ngày mùng 10 tháng 4 tới đây. Hồi năm trước, Đức Thánh Cha cũng đã mời một vị giám mục Á Châu là Đức Hồng Y Zen Zikung, giám mục Hồng Kông, biên soạn các bài suy niệm trong buổi gẫm đàn thánh giá truyền thống này. Đức cha Menam Parampin là người đã tích cực tham gia giải quyết một cuộc xung đột kéo dài 12 năm và hòa giải các sắc dân tại miền Đông Bắc Ấn Độ. Ngài cũng là người đề xướng phong trào tranh đấu cho sự thanh liêm trong đời sống công cộng. Theo một hãng tin Ấn Độ, các bài suy niệm của Đức Tổng giám mục Guwahati gợi lại nỗi đau khổ của hàng triệu người cùng đinh, hàng ngàn tín hữu bị bắt hại tại bang Odisha, cũng như bao nhiêu người đang đau khổ tại Congo và Sudan, là nơi mà nhân quyền và phẩm giá con người bị chà đạp. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về đề tài, chỉ có ánh sáng của Thiên Chúa mới có thể thắng vượt bóng tối của chiến tranh và tham lam. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chỉ có ánh sáng của Thiên Chúa mới có thể đẩy lui được bóng tối của chiến tranh, xung đột và lòng ích kỷ của con người. Trên đây là nội dung của sứ điệp hòa giải và hy vọng mà Đức Thánh Cha đã nhắn gửi cho toàn lục địa Phi Châu từ quảng trường Simangola tại Luanda, Angola, nơi khoảng 1 triệu người đã tập trung để tham dự thánh lễ kết thúc chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha tại Phi Châu. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin cho Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha nói như sau. Hôm nay, lời cầu nguyện của chúng ta được dâng lên từ Angola, từ Phi Châu và bao trùm toàn thế giới. Ước gì mọi người trên khắp thế giới hiệp ý với chúng ta trong lời cầu nguyện để hướng về Phi Châu, lục địa đầy hy vọng, nhưng cũng rất khát khao công lý, hòa bình và một sự phát triển toàn diện và sâu xa. hậu có thể bảo đảm một tương lai tiến bộ và hòa bình cho dân mình. Hòa bình, hòa giải và công lý cũng là chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 tới đây. Riêng với Angola, là đất nước đã từng trải qua 27 năm nội chiến, đây vẫn là nỗi khao khát chung của mọi người. Với 13 triệu dân mà phần lớn theo Công giáo, cựu thuộc địa Bồ Đào Nha giàu tài nguyên thiên nhiên này hiện đang hưởng được một nền kinh tế đang đi lên với sự thống trị của Trung Quốc, nhưng cũng phải hứng chịu nhiều bất bình đẳng xã hội. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến chiến tranh. Phải đi từ các bài đọc trong Thánh lễ Chủ nhật thứ tư mùa chay, Đức Thánh Cha nói rằng sự tàn phá do chiến tranh gây ra được mô tả trong các bài đọc, gợi lại kinh nghiệm bản thân của không biết bao nhiêu người dân Angola trong cuộc nội chiến. Quả thật, chiến tranh có thể phá hủy mọi thứ có giá trị như gia đình, cộng đồng, hoa quả của công lao khó nhọc của con người, niềm hy vọng hướng dẫn và nâng đỡ cuộc sống và công việc của con người. Tất cả đều có thể bị chiến tranh hủy diệt. Toàn lục địa Phi Châu cũng đều có thể có cùng một cảm nghiệm như thế. Các cuộc nội chiến, hận thù và báo thù, sự phí phạm những nỗ lực của bao thế hệ người tốt, tất cả đều có sức tàn phá khủng khiếp. Theo Đức Thánh Cha, một khi lời Chúa vốn là lời để giúp xây dựng cá nhân, cộng đồng và toàn thể gia đình nhân loại bị khinh thường, và khi luật Chúa bị mang ra chế nhạo, khinh bỉ, cười chê, thì kết quả chỉ có thể là sự hủy diệt và bất công, nhân tính bị hạ giảm, ơn gọi làm con cái của một cha nhân từ và anh chị em với nhau bị phản bội. Đức Thánh Cha nói thêm, biết bao nhiêu vùng trên thế giới rơi vào tối tăm. Bi thảm thay, những đám mây của sự dữ cũng bao trùm Phi Châu, kể cả quốc gia Angola yêu quý này. Chúng ta nghĩ đến chiến tranh, chủ nghĩa bộ tộc và cuộc tranh giành giữa các chủng tộc. Lòng tham lam đang hủ hóa tâm hồn con người, trói buộc người nghèo vào vòng nô lệ và tước đoạt bao nhiêu tài nguyên mà các thế hệ tương lai cần có để xây dựng một xã hội công bình, một xã hội thực sự là của người Phi Châu, với tinh hoa và các giá trị của nó. Chúng ta cũng hãy nghĩ đến lòng ích kỷ, đang giam hãm con người trong chính nó, làm đổ vỡ các gia đình, đánh đổ lòng quảng đại và hy sinh, và đương nhiên dẫn đến chủ nghĩa hưởng thụ, trốn thoát trong các thứ không tưởng giả tạo, xuyên qua việc sử dụng ma túy, các quan hệ tính dục thiếu trách nhiệm, hạ giảm mối dây liên kết hôn phối và làm đổ vỡ các gia đình cũng như hủy hoại mạng sống vô tội qua hành động phá thai. Đức Thánh Cha nói rằng, xuyên qua các đức giám mục và tín hữu Angola và các nước láng giềng, sứ điệp Ngài mang đến là một sứ điệp mới mẻ. Ngài nói, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta giới răn của Ngài, không phải như một gánh nặng, mà như khởi nguồn của tự do. Đó là tự do trở thành những con người khôn ngoan, thầy dạy của công lý và hòa bình, những người biết tin tưởng người khác và tìm kiếm lợi ích đích thực của họ. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta để sống trong ánh sáng và trở thành ánh sáng cho những người xung quanh. Theo Đức Thánh Cha, tin mừng là một quà tặng có sức củng cố, thanh luyện và thăng hoa các giá trị nhân bản sâu xa trong văn hóa và truyền thống của người dân Angola. Đức Thánh Cha nói rằng, gia đình vững chắc, ý thức tôn giáo sâu xa, việc hân hoan cử hành sự sống, sự trân quý đối với lẽ khôn ngoan của người già và khát vọng của người trẻ, đó là những giá trị nhân bản cao đẹp trong truyền thống và văn hóa của người Angola. Với giới trẻ mà trong cuộc gặp gỡ tại vận động trường Stadio dos Conqueros vào chiều thứ Sáu vừa qua, Ngài đã kêu gọi, hãy dám làm những quyết định dứt khoát và sống cho đến cùng những cam kết của mình. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, họ phải lớn lên trong sự kết hiệp với Chúa Kitô. Ngài kêu gọi giới trẻ, chúng con hãy tìm kiếm ý Chúa bằng cách lắng nghe lời Ngài mỗi ngày và để cho luật của Ngài hình thành cuộc sống của chúng con và các mối quan hệ của chúng con. Có như thế, chúng con mới trở thành những ngôn sứ khôn ngoan và quảng đại của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Chúng con hãy trở thành những nhà rao giảng tin mừng cho bạn bè chúng con, lấy gương sáng của chúng con để hướng dẫn họ biết nhận ra vẻ đẹp và sự thật của tin mừng, cũng như niềm hy vọng về một tương lai được thấm nhuần những giá trị của nước Chúa. Giáo hội cần chứng từ của chúng con. Đừng sợ phải đáp trả một cách quảng đại với tiếng gọi của Chúa, dù chúng con phục vụ Ngài trong chức linh mục, trong đời tận hiến, với tư cách là cha mẹ Kitô, hay qua những hình thức phục vụ tha nhân mà giáo hội chuẩn bị cho chúng con. Ở đầu thánh lễ tại quảng trường Simangola tại thủ đô Luanda sáng Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã đặc biệt ngỏ lời với giới trẻ khi Ngài bày tỏ sự đau buồn trước tin hai thiếu nữ bị thiệt mạng trong cảnh chen lấn tại sân vận động Stadio Dos Coqueiros vào chiều thứ Bảy ngày 21 tháng 3 vừa qua. Cuộc chen lấn và xô đẩy đã khiến cho hai thiếu nữ thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị thương. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài đau buồn sâu xa vì các nạn nhân này đến đó là để được nhìn thấy Ngài. Ngài kêu gọi mọi người hãy tín thác vào chương trình mầu nhiệm của Chúa. Theo chương trình vào lúc 4 giờ 45 phút chiều Chủ nhật 22 tháng 3, Đức Thánh Cha viếng thăm giáo xứ Thánh Anton tại thủ đô Luanda. Tại đây, Ngài gặp gỡ các phong trào công giáo thăng tiến người phụ nữ. Và vào lúc 10 giờ sáng thứ Hai, 23 tháng 3, Ngài từ giả Luanda để lên đường trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm kéo dài một tuần lễ tại hai nước Cameroon và Angola. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Sống thẳng nói thật. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Với sự kính trọng đối với người khác, sự ngay thật là đức tính nền tảng làm nên tòa nhà nhân cách của con người. Nói đến sự xuống cấp về đạo đức trong xã hội Việt Nam hiện nay, chúng ta nghĩ đến các tệ nạn và ung nhọt xã hội, trong đó cứ quyền, tham nhũng, hối lộ là nổi cộm hơn cả. Nhưng nền tảng từ đó phát xuất tất cả mọi tệ nạn hẳn phải là sự dối trá. Dĩ nhiên, bất cứ một chế độ độc tài nào cũng xây dựng trên dối trá và tồn tại nhờ dối trá mà thôi. Trong một xã hội lấy dối trá làm luật sống, các bậc cha mẹ còn có chút thao thức, hẳn phải xem đó là một thách đố. Là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, cha mẹ cần phải can đảm lội ngược dòng để truyền đạt cho con cái những giá trị đạo đức nền tảng nhất của cuộc sống. Trong những giá trị nền tảng ấy, sống thẳng nói thật là điều quan trọng hơn bất cứ lúc nào. Một cậu bé 5 tuổi được người cha dùng xe gắn máy đưa đi chơi. Đến một ngã tư, người ta vượt đèn đỏ. Đứa con thắc mắc: "Ba ơi, trong lớp cô giáo bảo chúng con phải dừng lại khi thấy đèn đỏ."
Người cha giải thích. Con đừng lo. Ở đây vắng, không có xe cộ nhiều. Hơn nữa đâu có cảnh sát mà con sợ. Khi cậu con trai lên 12 tuổi, một hôm mẹ nó đưa đi xem chiếu bóng. Người mẹ dặn con. Khi nào người bán vé hỏi tuổi, con cứ nói 10 tuổi thôi nghe. 10 tuổi thì chỉ trả tiền nửa vé thôi. Khi lên 16 tuổi, một hôm, cậu nghe cha nói chuyện trong điện thoại với một người bạn như sau. Cậu đừng lo, mình ăn được bao nhiêu thì cứ ăn. Thời buổi này mà, ai mà chả tham nhũng. 18 tuổi, cậu con trai bước vào đại học. Vừa hết kỳ học đầu tiên, cha mẹ cậu nhận được một thư báo của trường như sau. Thưa ông bà, chúng tôi rất lấy làm tiếc để báo cho ông bà biết rằng chúng tôi buộc phải đuổi con của ông bà ra khỏi trường. Con ông bà đã vi phạm nội quy vì bị bắt quả tang, đã gian lận trong kỳ thi cuối học kỳ vừa qua. Nhận được tin này, cha mẹ cậu thở dài. Làm sao có chuyện như thế? Nó vẫn là một đứa con ngoan mà. Nó là chịu ảnh hưởng của xã hội và bạn bè xấu rồi. Phản ứng của bậc cha mẹ trong câu chuyện trên đây xem ra rất bình thường. Ai cũng nghĩ rằng mình đã làm hết bổn phận đối với con cái. Ai cũng nghĩ rằng mình đã lo lắng cho con cái được tươm tất đầy đủ và đã dạy dỗ chúng nên người. Họ quên mất một điều. Bài học vỡ lòng, cơ bản và hữu hiệu nhất chính là cách sống của họ, mà cụ thể là mỗi một lời ăn tiếng nói hàng ngày của họ. Cha mẹ dạy cho con cái biết sống ngay thật và nói sự thật khi chính họ biết tôn trọng sự thật. Họ phải nhớ rằng họ phải đón nhận hậu quả của chính sự dối trá của mình. Nghe nói có một tai nạn vừa xảy ra. Một ký giả vội vàng tìm đến hiện trường. Đám đông bao quanh đông nghẹt, đến độ người đứng bên ngoài không thể biết được nạn nhân là ai. Không thể đến gần được cho nên người ký giả liền nói lớn. Xin làm ơn cho tôi được vào bên trong, vì tôi là cha của nạn nhân. Nghe thế, ai cũng tìm cách nhường chỗ cho ông được đến gần nạn nhân. Người ký giả sượng đến 9 người khi ông được vào giữa đám đông, bởi vì nạn nhân chỉ là một con chó. Con người phải gánh chịu hậu quả của sự dối trá của mình. Nếu con cái có lấy dối trá lừa đảo làm luật sống, điều đó một phần cũng do chính cách cư xử của cha mẹ mà chúng học được. Khi con người nói sự thật, họ sẽ không phải bận tâm, phải nhớ lại những gì mình đã nói. Có lần người ta hỏi ông Sam Rayburn, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Thưa ông Chủ tịch, mỗi ngày ông gặp gỡ với không biết bao nhiêu người. Ông không hề ghi lại những gì ông đã nói với mỗi người, nhưng ông không bao giờ quên những gì ông đã cam kết. Đâu là bí quyết giúp ông nhớ những gì ông đã nói với tất cả mọi người ông gặp mỗi ngày? Ông Rayburn trả lời như sau. Nếu bạn nói sự thật, bạn sẽ không cần phải nhớ nữa. Quả thật, nếu luôn nói sự thật, con người sẽ không sợ phải nói quanh co nữa. Chúng ta hẳn còn nhớ thái độ của Tổng thống Bill Clinton trong vụ tai tiếng về tình ái với cô Monica Lewinsky. Ông thề thốt nói sự thật, chỉ nói sự thật và tất cả sự thật, nhưng lại dùng đủ thứ thuật ngữ để nói quanh co. Khi sự thật được phơi bày, ông đã phải gánh chịu tất cả hậu quả của sự dối trá của mình. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Thật thế, chỉ có sự thật mới mang lại tự do đích thực cho con người. khi con người luôn sống theo sự thật và nói sự thật, họ không có gì để phải sợ hãi nữa. Xây dựng trên sự dối trá. Chế độ độc tài nào cũng cai trị bằng sự khủng bố. Và cái vòng lẩn quẩn cứ thế mà quay. Người dân vì sợ hãi mà đành phải sống dối trá. Chế độ nhờ sự sợ hãi của người dân mà tồn tại và tiếp tục dối trá. Nhưng một xã hội xây dựng trên sự dối trá là một xã hội không có nền tảng. Như Chúa Giêsu đã nói, xã hội ấy chẳng khác nào một ngôi nhà xây trên cát. Sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Khi nói điều đó với những người Do Thái, nhất là các biệt phái và luật sĩ, Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến lối sống giả hình của họ. Bao lâu họ không nhìn nhận lối sống giả dối của họ, họ vẫn mãi mãi là những người nô lệ. Nô lệ trong sự khoe khoang, nô lệ trong thành kiến đối với người khác, nô lệ trong mù quáng. Cha mẹ của người sinh viên trong câu chuyện trên đây ngỡ ngàng khi nhận ra sự gian dối của người con của họ. Họ ngỡ ngàng là bởi vì họ chưa nhận ra rằng chính cách cư xử của họ đã nhào nặn ra một người con như thế. Do đó, để có thể dạy dỗ con cái về sự ngay thật, trước hết cha mẹ cần phải không ngừng duyệt xét lại cách cư xử của họ. Có thành tâm nhìn nhận những sai sót của mình, cha mẹ mới thực sự cảm thấy là những con người tự do, để có thể truyền đạt cho con cái những giá trị đạo đức nền tảng của cuộc sống. Để kết thúc cho câu chuyện gia đình tuần này, một lần nữa, chúng tôi xin được trở lại với Quốc Văn Giáo Khoa Thư để đọc lại bài học có tựa đề Tính Nói Dối. Nói dối là bụng nghĩ một đàng, mồm nói một nẻo. Ta không nên nói dối bao giờ. Nói dối là một tính rất xấu. Ất là con người hàng nước ở bờ đê. Nó có tính hay nói dối. Đã nhiều lần nó kêu cháy để đánh lừa người ta mà cười. Một hôm, cha mẹ nó đi vắng. Lửa bốc lên cháy nhà. Nó chạy vào trong làng kêu cháy rầm lên. Nhưng người ta tưởng là nó lại nói dối để đánh lừa. Cho nên không ai ra cứu. Đến khi biết là cháy thật thì chữa không kịp nữa. Bây giờ ức mới biết nói dối là dại và thiệt hại cho mình. Một lời nói dối, sám hối 7 ngày.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tăng. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật của chúng tôi.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo đại nào hẳn đến đau xó. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào khi tâm tư đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường. Lạy Chúa, xin cho con đóng đánh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bất cứ du khách nào viếng thăm nguyện đường Sistina trong Điện Vatican cũng đều phải trầm trồ ca ngợi những bức tranh mà danh họa Michelangelo đã để lại. Nổi tiếng nhất trong những bức tranh trang hoàng cho vòm nhà nguyện này là hai tác phẩm Cuộc Chung Thẩm và Công Cuộc Tạo Dựng và Sa Ngã của ông bà Nguyên Tổ. Để hoàn thành các bức tranh này, danh họa Michelangelo đã phải bỏ ra 4 năm, ngày đêm nằm ngửa và ngước mặt lên trần nhà để làm việc. Khó có thể tưởng tượng được sức làm việc và sự kiên trì của nghệ nhân này. Chính vì vậy mà năm 1965, khi thủ đô điện ảnh thế giới Hollywood thực hiện một cuốn phim kể lại cuộc đời của Michelangelo, người ta đã đặt tên cho cuốn phim là Cơn Hấp Hối và Sự Ngất Trí. Thật vậy, bất cứ công trình nghệ thuật nào cũng là một cuộc thai nghén hay mang nặng đẻ đau theo đúng nghĩa. Trong bao nhiêu năm nằm ngửa, nhìn lên trần nhà để vẽ, danh họa Michelangelo quả đã trải qua một cơn hấp hối, nhưng đồng thời cũng là những ngày tháng ngất trí. Ngạn ngữ Hy Lạp có nói, những điều tốt đẹp đều khó khăn. Anh ngữ cũng có câu, không có khổ thì cũng chẳng có lợi. Nói cách khác, bất cứ một công trình có giá trị nào cũng đòi hỏi khó nhọc, hy sinh và ngay cả đau khổ. Trong tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe, trong ngày Chủ nhật thứ năm mùa chay năm B, có lẽ Chúa Giê-xu cũng muốn dạy chúng ta bài học ấy. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, nó vẫn mãi mãi là một hạt giống mà thôi. Nhưng nếu nó chết đi, thì nó mới sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình thì sẽ giữ nó cho sự sống vĩnh cửu. Ở đây Chúa Giê-xu không dạy một điều gì mới mẻ như khi truyền cho chúng ta giới răn yêu thương. Ngài chỉ mô tả diễn tiến của chính sự sống. Nghịch lý thay, Ngài nói với chúng ta rằng sự sống đến từ cái chết. Điều nghịch lý này hoàn toàn đúng. Chúng ta có thể nói rằng đây là nghịch lý cơ bản nhất của vũ trụ. Từ nghịch lý này, chúng ta có thể rút ra một bài học là nếu chúng ta chỉ sống cho bản thân, chúng ta sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Trái lại, nếu chúng ta biết quên mình và sống cho tha nhân, chúng ta sẽ được hạnh phúc. Nhiều người đã nhìn nhận rằng lời dạy của Chúa Giê-xu là một khuôn vàng thước ngọc cho cuộc sống. Kịch tác gia nổi tiếng người Anh là ông George Bernard Shaw đã viết như sau. Cách thế chắc chắn nhất để trở thành một con người khốn khổ là cứ bỏ giờ ra để mà tự hỏi mình có hạnh phúc hay không. Chúng ta thường không khám phá ra hạnh phúc bằng cách đeo đuổi nó. Rất thường, hạnh phúc đến với chúng ta khi chúng ta hiến thân cho người khác. Trong nhiều chỗ và nhiều cách thế khác nhau, Chúa Giê-xu nói rằng chúng ta tìm gặp chính mình bằng cách đánh mất chính mình. Cách đây không lâu, Hollywood có thực hiện một cuốn phim với tựa đề Rain Man, Người Mưa. Trong cuốn phim, tài tử Tom Cruise thủ vai một người em ích kỷ, vô tâm, còn Dustin Hoffman đóng vai một người anh mắc bệnh tự kỷ, phải đưa vào một trung tâm đặc biệt. Người em chỉ nhận ra rằng mình có một người anh khuyết tật khi biết rằng cha mình để lại một gia tài trị giá 3 triệu Mỹ Kim cho người anh. Lúc đầu, người em chỉ đến gặp anh mình với mục đích khai thác hầu chiếm đoạt gia tài. Nhưng dần dà, ngược với ý muốn của mình, người em bắt đầu săn sóc cho người anh. Đây là lần đầu tiên trong đời anh biết nghĩ đến người khác. Sự chăm sóc dần dần trở thành một thói quen, và cuối cùng người em mới nhận ra rằng cuộc sống của anh chỉ có ý nghĩa, và anh chỉ tìm thấy niềm vui mỗi khi săn sóc cho người anh. Anh đã hoàn toàn biến đổi. Từ một con người ích kỷ, anh trở thành vị tha và yêu người. Như Chúa Giêsu đã dạy trong Tin Mừng, người em đã mất sự sống vì người anh, để rồi cuối cùng tìm lại được sự sống của mình. Đó là định luật của cuộc sống mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta áp dụng nếu chúng ta muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc. Mùa chay sẽ qua đi một cách vô ích nếu chúng ta không có quyết tâm sống vị tha, quảng đại, yêu thương, phục vụ và quên mình.
Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thâu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu nào, túi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự Do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Công bằng xã hội tại Việt Nam của cố giáo sư Trần Duy Nhiên. Có chính sách cấp thẻ khám bệnh miễn phí cho những đối tượng nghèo, nhưng thực tế cho thấy rằng người cầm tấm thẻ ấy không được đối xử bình đẳng với một người đã đóng tiền, cả về nhân phẩm cũng như số lượng và chất lượng thuốc men. Đó là chưa kể tình trạng quan liêu ở nhiều nơi khiến cho người có khả năng chi trả thì nhận được thẻ khám bệnh miễn phí, còn những người thực sự nghèo thì không được cấp phát. Trước tình trạng đó, nhiều đoàn y bác sĩ đã tổ chức đến vùng sâu, vùng xa để khám bệnh và phát thuốc miễn phí, nhưng hiệu quả thì không cao vì phương tiện và thời gian không cho phép họ can thiệp vào những bệnh đòi hỏi kỹ thuật cao hoặc thuốc men đắt tiền. Trong lĩnh vực giáo dục, thời gian vừa qua, việc xã hội hóa học đường và việc tăng học phí cấp đại học đã gây nên cuộc tranh cãi về công bình xã hội đối với quyền được học hành. Để bảo vệ cho việc tăng học phí, những người có trách nhiệm nêu lên rằng, ở Việt Nam, dù đã dành 18% ngân sách cho giáo dục, thì cũng không thể nào đảm bảo chất lượng giáo dục khi phương tiện vật chất thiếu thốn và lương bổng giáo viên không đủ cho họ an tâm dạy học. Thế nhưng, ngay cả khi có một con em tại thành phố học tại một trường công lập chứ không phải là trường tư, thì chi phí bình quân mà cha mẹ phải trang trải cho con mình mỗi tháng không dưới 400.000 đồng, gồm các món tiền cơ sở vật chất, học thêm tại trường hoặc tại nhà thầy cô, các sinh hoạt ngoại khóa. Một thực tế khác, ấy là ngân quỹ nhà nước tập trung vào một số trường điểm để thay vì cung cấp cho học sinh nghèo một phương tiện bình đẳng mà học tập, thì đấy chính lại là nơi mà con em nhà giàu mới có thể vào được. Vấn đề công bình xã hội vẫn còn đặt ra khi mà không biết bao nhiêu em phải bỏ học trong một nền giáo dục được xem là cưỡng bách và miễn phí, quả như vậy, bởi vì thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy rằng năm 2000, trên toàn quốc có 17.806.158 em học sinh, thì năm 2007 còn 16.371.049 em, trong khi dân số gia tăng từ 77.685.500 người lên đến 84.158.800 người, và trường học cũng tăng từ 23.960 lên đến 27.595 trường. Thứ ba, quyền con người. Nói đến công bình xã hội thì không thể không nói đến những quyền bất khả xâm phạm mà tất cả nhân loại đều công nhận. Ngày 4 tháng 7 năm 1776 tại Hoa Kỳ, bản tuyên ngôn độc lập khẳng định, chúng tôi xem những chân lý này là hiển nhiên, ấy là mọi người được tạo dựng bình đẳng, rằng họ được đấng tạo dựng ban cho họ một số quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền theo đuổi hạnh phúc. Ngày 26 tháng 8 năm 1789, tại Pháp, bản tuyên ngôn về quyền của con người và quyền của công dân cũng lặp lại ý đó với những từ khác. Con người có quyền sinh ra và sống tự do và bình đẳng. Mục đích của mọi hiệp hội chính trị là bảo vệ các quyền tự nhiên và bất khả xâm phạm của con người. Những quyền ấy bao gồm quyền tự do, quyền tư hữu, quyền an ninh và quyền chống lại áp bức. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Việt Nam, bản tuyên ngôn độc lập cũng mở đầu bằng những lời trong tuyên ngôn của Mỹ. Nhưng quyền tự do ở đây không chỉ là tự do chính trị, theo nghĩa là không bị một dân tộc nào khác thống trị, mà còn là tự do theo nghĩa rộng nhất. Tự do tư tưởng, tự do lương tâm để chọn một tôn giáo, một triết thuyết, một luân lý, tự do về chính trị, ví dụ tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tổ chức hiệp hội, tự do cần thiết để giữ toàn vẹn con người của mình, nghĩa là tự do khỏi ách nô lệ, tự do đi lại và tự do chọn nghề nghiệp cho mình, quyền và tự do được luật pháp bảo vệ. Tất cả những quyền tự do này, Việt Nam đều công nhận trong hiến pháp, tuy nhiên cách hiểu về thuật ngữ tự do thì không thống nhất giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Ví dụ, về tự do lương tâm, ngày 11 tháng 3 năm 2004, ông Lê Dũng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đã trả lời một phóng viên như sau. Là một dân tộc đã phải trải qua đấu tranh gian khổ để có những quyền tự do cơ bản nhất của con người, là được sống trong độc lập, tự do. Hơn ai hết, nhân dân Việt Nam hiểu rõ giá trị của quyền con người. Ở Việt Nam, các quyền công dân được ghi nhận trong hiến pháp và được tôn trọng trên thực tế. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 3 của bài viết.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Nếu tôi gặp ngài chiều năm xưa trên đồi ấy, chết treo thập hình vì yêu thương nhân loại tội lỗi, như tên trộm cướp chẳng ai thương nhìn tới. Nếu tôi gặp rồi thì xin hỏi tôi còn tin nữa không?
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện Bữa tiệc trong nhà vệ sinh. Nguyên tác nhà văn Trung Quốc Chu Hải Lượng, bản dịch của giáo sư Nguyễn Tất Thịnh. Chị là Ô Xin, người giúp việc nhà cho một ông chủ ngoại ngũ tuần, rất giàu có. Đêm xuống, xong việc, vội vàng về với đứa con trai 5 tuổi, suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn. Hôm ấy, chủ nhà có lễ lớn, mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Vì cần chị ở lại khuya hơn để phục vụ bữa tiệc, ông chủ cho phép chị mang đứa con trai đến cùng. Chị mang theo đứa con trai đến. Đi đường, chị nói với nó rằng, mẹ sẽ cho con đi dự tiệc đêm. Thằng bé rất háo hức, nó đâu biết mẹ làm ô sin là như thế nào kia chứ. Vả lại, chị cũng không muốn cho trí tuệ non nớt của nó phải sớm hiểu sự khác biệt giữa người giàu kẻ nghèo. Chị âm thầm mua 2 chiếc xúc xích. Khách khứa đến mỗi lúc mỗi đông, ai cũng lịch sự, ngôi nhà rộng và tráng lệ, nhiều người tham quan, đi lại trò chuyện. Chị rất bận, không thường xuyên để mắt được đến đứa con trai nhếch nhác của mình. Chị sợ hình ảnh của nó làm hỏng đi buổi lễ của mọi người. Cuối cùng, chị cũng nghĩ ra được cách. Chị đưa nó vào ngồi trong nhà vệ sinh của ông chủ. Đó có vẻ là nơi yên tĩnh và không ai dùng tới trong buổi tiệc đêm nay. Đặt 2 miếng xúc xích vừa mới mua vào trong chiếc đĩa sứ, chị cố lấy giọng vui vẻ nói với con. Đây là phòng dành riêng cho con đấy, nào tiệc đêm bắt đầu con nhé. Chị dặn con cứ ngồi yên trong đó đợi chị đón về. Thằng bé nhìn căn phòng dành cho nó thật sạch sẽ, thơm tho, đẹp đẽ quá mức mà nó chưa từng được biết. Nó thích thú vô cùng, ngồi xuống sàn, bắt đầu ăn xúc xích được đặt trên bàn đá có gương và âm ư hát, tự chúc mừng cho mình. Tiệc đêm bắt đầu, người chủ nhà nhớ đến con trai chị, gặp chị đang trong bếp hỏi. Nhìn vẻ lúng túng của chị, ông đoán như có vẻ giấu giếm khó nói, ông lặng lẽ đi tìm. Đi ngang qua phòng vệ sinh, nghe thấy tiếng con trẻ hát vọng ra. Ông mở cửa ngây người. Cháu nấp ở đây làm gì? Cháu biết đây là chỗ nào không? Thằng bé hồ hởi đáp. Đây là phòng ông chủ nhà, dành riêng cho cháu dự tiệc đêm. Mẹ cháu bảo thế. Nhưng cháu muốn có ai cùng với cháu, ngồi đây cùng ăn cơ. Ông chủ nhà dâng lên niềm thương cảm, cố kìm nước mắt chảy ra. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống nói. Con hãy đợi ta nhé. Rồi ông quay lại bàn tiệc nói với mọi người, hãy cứ tự nhiên vui vẻ, còn ông bận tiếp một người khách khác đặc biệt của buổi tối hôm nay. Ông để lại một chút thức ăn trên một cái đĩa to, và mang xuống phòng vệ sinh. Ông gõ cửa phòng lịch sự, thằng bé mở cửa, ông bước vào. Nào, chúng ta cùng ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nhé. Thằng bé vui sướng lắm. Hai người ngồi xuống sàn, vừa ăn ngon lành, vừa trò chuyện rã rích, hát cười vui vẻ. Mọi người cũng đã biết. Họ đến gõ cửa phòng vệ sinh, chào hỏi hai người rất lịch sự, chúc họ ngon miệng, và có người cùng ngồi xuống với họ. Tất cả đều chân thành, ấm áp. Nhiều năm tháng qua đi, cậu bé đã rất thành đạt, trở nên giàu có, vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nhưng không bao giờ quên giúp đỡ những người nghèo khó chăm chỉ. Một điều quan trọng đã hình thành trong nhân cách của anh, đó là hình ảnh của ông chủ năm xưa đã vô cùng nhân ái và cẩn trọng bảo vệ tình cảm và sự tự tôn của một đứa trẻ 5 tuổi là như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã hiện diện trong cuộc đời này với nhiều thân phận, địa vị rất khác nhau. Người giàu sang phú quý, kẻ sống trong cảnh bần cùng, người quyền thế, kẻ hạ dân, người thánh thiện đạo đức, kẻ xa lầy trong bùn nhơ tội lỗi. Và chính hoàn cảnh sống khác nhau ấy đã tạo nên hố ngăn cách giữa những phận người. Chỉ có tình yêu thương mới đem lại mối tương giao mật thiết giữa con người với nhau. Chính lòng nhân ái tuyệt vời của ông chủ đã xóa đi khoảng cách sang hèn, đã sang bằng độ vên của địa vị giữa một ông chủ giàu có, cao trọng và cậu con trai của người đàn bà giúp việc. Hình ảnh người chủ mang đĩa thức ăn và ngồi xuống sàn nhà vệ sinh để cùng ăn tiệc với cậu bé là một bức tranh cảm động về lòng yêu thương. Đó là giá trị nhân bản cao nhất mà câu chuyện có được. Chính tình yêu thương đã giúp ông chủ cởi mở tấm lòng để tiếp nhận cậu bé. Người có thân phận và địa vị rất trái ngược với mình. Cội rễ của tình yêu thương dành cho tha nhân nằm ngay trong chính cách nhìn của chúng ta. có nhiều điều chúng ta nhận thấy được, không chỉ bằng đôi mắt, nhưng còn là cảm nhận của trái tim. Khi yêu thương, trái tim sẽ mách bảo cho chúng ta những cách thể hiện rất khác nhau, mà không cứ gì là những trao tặng bằng vật chất. Một cử chỉ quan tâm ấm áp cũng có khả năng làm tan chảy tảng băng của sự lạnh lùng xa cách. Đối với cậu bé, bạc tiền của ông chủ không thể nào mang lại niềm vui cho bằng việc ông ta cùng ngồi xuống và ăn vui vẻ với cậu ta. Tình yêu thương đã thu hẹp khoảng cách giữa con người và con người. Lạy Chúa, vì yêu thương, Chúa đã không ngần ngại xuống thế, mặc lấy thân phận thấp hèn của loài người chúng con, để cùng ăn, cùng uống, cùng trải qua những vui buồn sướng khổ của kiếp làm người, và cuối cùng chịu chết để cứu độ chúng con. Chính cái chết của Ngài đã xé toạc bức màn ngăn cách giữa loài người và Thiên Chúa, đã nâng chúng con lên địa vị làm con cái của Ngài. Xin cho mọi người chúng con biết thực hành sự quan tâm chia sẻ tình yêu thương với người khác, để ngày càng có nhiều bức tường ngăn cách giữa chúng con với nhau được xé bỏ, và chúng con trở thành một cộng đoàn gắn kết với nhau trong yêu thương và hạnh phúc.
Tôi vẫn cứ tin luôn, tin rằng Ngài luôn thương tôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, cho dù gặp bao gian nguy.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.